Trừ giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Chương 1032. Song nữ 2, góc truyện audio.com. Chúng ta lại lén chạy lên đó lần nữa, liệu có vấn đề gì không?
Sẽ không, cha sẽ không mắng chúng ta ngay trước mặt người khác đâu.
Vậy chúng ta đi. Được, nơi này là tầng chót của giáo đường, cũng là một khán đài rộng rãi trống trải. Cố Thanh Sơn nhìn về phía người đàn ông kia, chúa thể xoay chuyển vạn vật. Hắn ta mặc một bộ hắc bào, giày đen nhọn hoắt, tay cầm một cây trượng dài màu đen, đứng trong đám quạ đen, quay lưng về phía Cố Thanh Sơn, nhìn về phía trận bão táp ngoài biển. Tất cả quạ đen cũng nhìn chằm chằm Cố Thanh Sơn. Ma Vương Tà Kỳ từ xa tới, nghe nói ngươi muốn cứu binh khí của mình. Chúa thể xoay chuyển vạn vật hỏi thẳng. Cố Thanh Sơn đáp, đúng vậy, ta nguyện ý dùng hình thức giao dịch bỏ ra thù lao xứng đáng, đổi lấy thuật pháp trì hoãn cái chết. Chủ nhân vạn vật nói. Ta tôn trọng hứng thú của mỗi người, cho nên ngươi định trả thù lao gì?
Cố Thanh Sơn lấy ra sợi dây dài tỏa ra ánh sáng rực rỡ, bày ra trước mặt của chủ nhân vạn vật.
Chủ nhân vạn vật nhất thời không nói gì. Đây là sợi dây pháp tắc của ma giới Tà Kỳ và ma giới Ác Cốt. Một sợi dây pháp tắc có thể dung hợp một ma giới. Khi ma giới dung hợp, một lượng lớn căn nguyên của thế giới sẽ giật tán ra, trợ giúp chúng sinh tăng cường thực lực. Cho dù những ma quỷ gặp phải ràng buộc gì trong việc nâng cấp thực lực cũng sẽ dựa vào sự trợ giúp của căn nguyên thế giới, đạt được trình độ nâng cấp không giống nhau. Cho nên, nó là vật báu của mỗi một ma giới, là cơ hội hết sức quý giá của mỗi lần dung hợp. Bây giờ đặt ở trước mặt chúa thể xoay chuyển vạn vật là hai ma giới. Vì cứu một món binh khí, ma vương Tà Kỳ lại trực tiếp dâng lên hai ma giới. Có lẽ rất nhiều những lãnh chúa tới nơi này trước đó, sẽ dâng lên các loại bảo vật để cầu xin sự trợ giúp của chúa tể xoay chuyển vạn vật. Nhưng có bao nhiêu lãnh chúa sẽ chịu dâng lên ma giới của bọn họ? Chúa tể xoay chuyển vạn vật yên lặng hồi lâu, thở dài nói. Trong chốc lát mà lấy ra hai mảnh vụn của ma giới, ma vương Tà Kỳ, từ trước đến giờ ngươi đều hào phóng vậy ư? Chỉ là ta không thích chơi ván nhỏ.
Ván nhỏ, đúng, nếu như không lấy ra món đồ có thể lay động ngài, đó chính là đang lãng phí thời gian của ngài, mà thời gian là vô giá.
Cố Thanh Sơn nói, chủ nhân vạn vật không nói gì. Thế nhưng đám quạ đen vây quanh hắn ta đã bắt đầu vỗ cánh từ trên khán đài bay đi. Toàn bộ tầng chót của giáo đường, vang lên tiếng nói chuyện liên tục của chúa tể xoay chuyển vạn vật. Một lãnh chúa trẻ tuổi có đầu óc suy nghĩ thật hiếm thấy. Thù lao mà ngươi bỏ ra đã khiến ta dao động, cho nên không hề lãng phí thời gian của ta. Nếu ta vẫn khăng khăng dùng ngươi để làm vật trang trí, vậy thì thật không công bằng. Cuối cùng hắn ta cũng xoay người lại từ chính diện quan sát Cố Thanh Sơn. Chúa thể xoay chuyển vạn vật quan sát Cố Thanh Sơn, Cố Thanh Sơn cũng quan sát đối phương. Trên thực tế, ma quỷ hùng mạnh giống như hắn ta, một khi quyết định hóa thành hình dáng con người thì gần như không hề có bất kỳ khác biệt nào. Nhưng hắn ta không hề thay đổi hai con ngươi màu xanh sẫm kia. Đây là một đôi con ngươi trông như có ma lực. Khi chúa tể xoay chuyển vạn vật chăm chú nhìn Cố Thanh Sơn, thậm chí Cố Thanh Sơn còn cảm thấy mình đang dần dần chia lìa thế giới này. Loại cảm giác này lại có hiệu quả giống hệt với Trảm Hồn Chân Đồng.
Đúng vậy, sao? Góc truyện audio.com, diện chiến thần đã rời đi, rất nhiều kỹ năng danh hiệu đã không thể sử dụng được nữa. Nhưng Trảm Hồn Chân Đồng là thuật đồng tử của kiếm mà Cố Thanh Sơn dần dần tu luyện và tìm ra, dưới sự giúp đỡ của giao diện chiến thần tiến thêm một bước củng cố, cuối cùng mới trở nên thần thông như thế. Kỹ năng này đã kết hợp với con ngươi của hắn, không cần lệ thuộc vào giao diện chiến thần mà có thể phát động luôn. Cho nên, Trảm Hồn Chân Đồng là thuật đồng tử giữ lại. Còn về những kỹ năng danh hiệu khác, giống như kỹ năng danh hiệu chinh phục của chiến thần tinh hỏa thuộc về kỹ năng luật nhân quả không thể lý giải, cùng với sự ra đi của giao diện chiến thần, kỹ năng này cũng tạm thời biến mất.
Lãnh chúa Tà Kỳ, ta có một câu hỏi nho nhỏ.
Chúa thể xoay chuyển vạn vật nói.
Mời ngài nói.
Cố Thanh Sơn nói, ngươi cũng biết nơi này của ta chỉ cho phép ma quỷ đã nắm giữ năng lực thần bí, nhưng từ sự hiểu biết của ta đối với ngươi, hình như ngươi chưa từng thi triển sức mạnh thần bí.
Điều này rất quan trọng sao?
Cố Thanh Sơn hỏi ngược lại.
Thật ra thì hắn biết đây chính là điều kiện mà ma nữ kia từng nói trước đó.
Đầu tiên, chủ nhân sẽ bỏ qua cho những ma quỷ có năng lực hệ thần bí hùng mạnh. Bây giờ Cố Thanh Sơn đã thỏa mãn những điều kiện khác, lúc này chỉ cần chứng minh mình có năng lực hệ thần bí. Còn về việc hỏi ngược lại, là vì tránh cho phải dùng lời nói thật để trả lời đối phương.
Chúa thể xoay chuyển vạn vật thẳng thắn nói.
Dĩ nhiên, chỉ có con cưng chân chính của ma giới mới được nguồn sức mạnh của ma giới trao cho năng lực hệ thần bí. Ma vương Tà Kỳ, ngươi phải chứng minh mình là ma quỷ thuộc một trong những loại này. Ma vương Tà Kỳ, ta sẽ cho ngươi cơ hội trao đổi công bằng, cho nên ta hy vọng ngươi trước tiên hãy gạt nỗi lo ngại là ta đây sang một bên. Ta thi triển ở đây có được không? Cố Thanh Sơn hỏi lần nữa. Chỉ hỏi, không đáp. Đây là một sách lược an toàn. Dĩ nhiên có thể, chúa tể xoay chuyển vạn vật nói. Ánh mắt Cố Thanh Sơn rơi trên giao diện mồi lừa. Sau khi giết chết ma vương Tà Kỳ cùng ma nữ, mình đã có được một ít hồn lực. Những hồn lực này là để chuẩn bị cho kích hoạt thăng cấp hồn lực. Nhưng mà bây giờ vì cứu địa kiếm, đã không quan tâm được nhiều như vậy nữa. Cố Thanh Sơn đang muốn sử dụng hồn lực bỗng nhiên dừng lại. Đợi đã, mặc dù chúa tể xoay chuyển vạn vật nguyện ý che chở những ma quỷ nắm giữ sức mạnh hệ thần bí kia, nhưng mình cũng không thể biểu hiện quá mức. Sao vậy, có khó khăn gì sao? Trong giọng nói của chúa tể xoay chuyển vạn vật có một tia rét lạnh. Lần này, hắn ta đã nảy sinh nghi vấn. Cố Thanh Sơn cũng nhận ra được sự mất kiên nhẫn của đối phương. Nên xoay chuyển sách lược rồi. Nhưng thật ra ta muốn làm gì đó khác trước. Cố Thanh Sơn giải thích. Chúa tể xoay chuyển vạn vật ngạc nhiên nói. Cái gì khác? Cố Thanh Sơn đáp. Rất nhiều kỹ năng hệ thần bí đều có các loại điều kiện tiên quyết mới có thể phát động. Chúa tể xoay chuyển vạn vật gật đầu một cái. Việc ta muốn làm bây giờ chính là giết hại. Giết chết kẻ địch càng mạnh càng tốt. Cố Thanh Sơn nói. Hắn nói xong chờ một hồi. Giáo đường không có động tĩnh gì. Đúng vậy, mình đã tách riêng hai chuyện để nói, một là kiến thức thông thường của kỹ năng hệ thần bí, một là nguyện vọng của mình. Hai chuyện này không có quan hệ lô, góc chuyện audio.com, dích với nhau cho nên cũng không phải là nói dối. Nhưng khi chúa tể xoay chuyển vạn vật nghe vào, sẽ cảm thấy hắn phải thỏa mãn một điều kiện mới có thể bộc phát kỹ năng. Chúa tể xoay chuyển vạn vật vỗ tay một cái, rất nhanh 8 tên ma quỷ mang theo một con hải thú to lớn xuất hiện ở trên khán đài. Đây là một con cá biển cả người mọc đầy gai nhọn, ánh sáng sấm sét yếu ớt không ngừng lượn lờ trên người nó. Cái đầu nó chỉ cao bằng tòa nhà 3 tầng, 8 tên ma quỷ mang nó lên đã bị gai nhọn đâm đến chảy máu khắp người, thỉnh thoảng còn không ngừng co quắp vì ánh sáng của sấm sét. Nhưng từ đầu tới cuối bọn họ không nói một tiếng nào. Chúa tể xoay chuyển vạn vật chỉ vào cá biển to lớn nói. Vật trang trí của giáo đường không thể cho ngươi giết, thủ hạ của ta cũng không được, đây là một con hải thú thực lực cũng tạm được, là đồ vật hiếm hoi do ta đích thân đi sâu vào ma hải hỗn loạn bắt được, vào giả tiệc tối nay ta sẽ dùng nó để đãi khách. Ta có thể giết nó? Cố Thanh Sơn hỏi. Dĩ nhiên, nghe nói tài nấu cơm của ngươi không tệ, chắc hẳn ngươi cũng có chút tâm đắc với việc xẻ thịt con mồi. Chúa tể xoay chuyển vạn vật nói. Cách chương.